Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Mẹ Maria, Sứ giả tình yêu Thiên Chúa, tác giả Ngữ Nhân Lưu Ấu Nhi, qua các giọng đọc
Hồng Vân,
Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Maria Sang,
Thanh Nga
và Quốc Đồng. Câu chuyện thứ 18, Đức Mẹ hiện ra tại Boren, Belgica, Bỉ, năm 1932 đến năm 1933.
Thôn Boren thuộc miền Ardennes, cách thị trấn Namu 48 cây số về phía nam, cách biên giới Pháp, Bỉ 9 cây số về phía đông. Năm 1932, Boren là một thôn nhỏ ít ai biết và cũng không có tên trên nhiều bản đồ. Khoảng 6 giờ 30 chiều ngày 29 tháng 11 năm 1932, Fernander và Albert Voisin có hai người con gái của ông bà December cùng đi đến đón em là Robert Voisin ở trường các nữ tu dòng Christian Doctrine. Gần cổng trường có hang đá Đức Mẹ Lộ Đức. Trong khi chờ đợi Robert từ tu viện đi ra, Albert Voisin tình cờ nhìn về phía hang đá Đức Mẹ. Cậu thấy thứ gì sáng mờ mờ. Cậu có vẻ sợ hãi. Kế đến, cả ba cô kia cũng nhìn thấy bóng sáng đó. Khi Robert Voisin từ trong tu viện đi ra, cô bé cũng nhìn thấy hiện tượng đó. Các cô cậu thôi không nhìn vào bóng sáng nữa, mà ra về. Sáng hôm sau, 30 tháng 11 năm 1932, các cô cậu lại thấy hiện tượng bóng sáng hơn trước tại Đài Đức Mẹ. Ngày 1 tháng 12 năm 1932 cũng vậy. Hôm nay các cô cậu nói cho bà December biết về bóng sáng các cô cậu nhìn thấy ở Đài Đức Mẹ. Bà December cùng với một vài người bà con và lối xóm đi đến nơi xem thế nào. Các bà đi cùng với Albert Fernander Voisin và André December. Tới nơi, Fernander, Albert Voisin và André December thấy vị phụ nữ hiện ra. Cả ba cô cậu lập tức quỳ gối đọc kinh kính mừng Maria. Bà December và các người lớn khác không nhìn thấy gì. Vì nóng lòng muốn tìm hiểu, bà December bước tới gần hang đá. André December, con gái bà la lên.
Má, má đừng bước thêm bước nào nữa. Má đứng ngay vào chỗ Đức Mẹ đứng đó.
Đức Mẹ biến đi. Chiều thứ sáu, mùng 2 tháng 12 năm 1932, ông bố của Robert Voisin đến đón cô. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, cả năm cô cậu và một nhóm người lớn trở lại hang đá Đức Mẹ. Vừa mới tới nơi, lập tức các cô cậu cùng có cảm giác ngây ngất, xuất thần, quỳ xuống và lớn tiếng đọc kinh kính mừng Maria, khiến các người lớn ngạc nhiên. Những lần trước, các cô cậu chỉ thấy bóng dáng khuôn mặt người ta. Nhưng lần này, các cô cậu thấy một vị phụ nữ đẹp. Sau khi đọc kinh kính mừng, Albert Voisin bất chợt hỏi.
Thưa bà có phải là Đức Trinh Nữ vô nhiễm nguyên tội không?
Vị phụ nữ gật đầu xác nhận. Albert lại hỏi.
Đức Mẹ muốn chúng con làm gì?
Đức Mẹ đáp.
Mẹ muốn các con tốt lành.
Tới đây Đức Mẹ biến đi. Khoảng 9 giờ tối, các em trở lại hang đá Đức Mẹ Lần này những người lớn đi theo đông hơn. Lần này lần thứ hai trong ngày cũng xảy ra như lần trước, nhưng khác là riêng André December được Đức Mẹ bảo phải tốt lành. Chủ nhật ngày 4 tháng 12 1932, cả năm cô cậu trở lại hang đá Đức Mẹ, có nhiều người lớn đi theo. Trong số này có một lão bà kiếm thị và một thiếu niên khập khễnh cũng trạc tuổi các em. Khi Đức Mẹ hiện ra, Auber xin Đức Mẹ chữa hai người đó. Rồi không chờ kết quả lời xin Đức Mẹ chữa hai người, cậu hỏi tiếp:
ngày nào chúng con phải tới?
Đức Mẹ đáp:
ngày lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội.
Đến đây, André December, lớn nhất trong năm cô cậu, hỏi:
chúng con có phải xin xây nhà nguyện dâng kính Đức Mẹ không?
Đức Mẹ đáp:
có.
Đức Mẹ biến đi. Thứ hai, mùng 5 tháng 12 năm 1932, khi Đức Mẹ hiện ra, Albert Voisin xin Đức Mẹ làm phép lạ, nhưng Đức Mẹ không đáp. Khi cậu lặp lại lời xin và không được trả lời, cậu khóc. Nhưng khi cậu hỏi:
bao giờ chúng con lại tới đây?
Đức Mẹ đáp:
tối nay.
Tối ngày 5 tháng 12 năm 1932, Đức Mẹ lại hiện ra như đã hứa. Ngày thứ ba, mùng 6 tháng 12 năm 1932, Đức Mẹ cũng hiện ra hai lần, nhắc lại lời yêu cầu các bé trở lại vào ngày lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Thứ năm, mùng 8 tháng 12 năm 1932. Thứ ba, mùng 6 tháng 12 1932, rất đông người đã chờ sẵn tại hang đá Đức Mẹ. Khi năm thiếu niên được thị kiến tới nơi, cả phóng viên báo chí cũng chờ sẵn. Qua báo chí, tin Đức Mẹ hiện ra tại Buren đã mau chóng phổ biến khắp nước Bỉ. Người ta từ khắp nơi trong nước bắt đầu đến Buren. Các em được thị kiến và hai gia đình bị báo giới và những người hiếu kỳ vây quanh để phỏng vấn, tìm hiểu. Khi đáp lời phỏng vấn, Fernander và Albert Voisin, một đôi lần nói đấng hiện ra là Đức Trinh Nữ. Ngày 8 tháng 12 1932, ngày lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, có tới 10.000 người đến nơi Đức Mẹ hiện ra gần cổng nhà dòng tại Buren. Hôm nay Đức Mẹ đến sớm hơn, ở lại lâu hơn và rực rỡ hơn. Một phái đoàn y khoa do bác sĩ Mike Chiao hướng dẫn đã thí nghiệm thể lý các em được thị kiến khi Đức Mẹ hiện ra và các em trong tình trạng xuất thần. Cây quẹt đỏ lửa châm vào lòng bàn tay, nhéo thật mạnh, cả đến đâm mũi nhọn vào má, nhưng các em không phản ứng gì. Khi thị kiến chấm dứt, các bác sĩ khám nghiệm các em thì những chỗ trên bàn tay bị đốt, chỗ má bị đâm không còn dấu vết gì. Ngày 17 tháng 12 1932, các em được thị kiến lại nói chuyện với Đức Mẹ. Các em đồng thanh hỏi:
theo các lời linh mục, chúng con xin Đức Mẹ cho chúng con biết Đức Mẹ muốn chúng con làm gì?
Người ta nghe các em đồng thanh đáp:
vâng, chúng con sẽ xin xây nhà nguyện tại đây.
Ngày 23 tháng 12 1932, khi trả lời câu hỏi chi tiết về linh địa, Đức Mẹ đáp:
để mọi người tới hành hương.
Ngày áp lễ Giáng sinh, có ít nhất 6.000 người đến hang đá Đức Mẹ. Lần này, các em xin Đức Mẹ làm phép lạ chữa lành những người bệnh tật hiện diện. Nhưng hình như Đức Mẹ không nhận lời xin. Sau lần này, một vài em đôi khi không được thị kiến Đức Mẹ. Riêng Albert Voisin ít nhất 3 lần không được thị kiến khi Đức Mẹ hiện ra. Thứ hai, ngày 2 tháng 1 năm 1933, Đức Mẹ nói:
"Ngày mai, Mẹ sẽ nói riêng với từng người các con."
Ngày 3 tháng 1 năm 1933, Fernander Voisin không được thị kiến phần đầu và chỉ được Đức Mẹ nói riêng với lời
từ biệt.
Robert December nghe Đức Mẹ nói:
"Từ biệt, Mẹ sẽ cải hóa các tội nhân."
Albert Voisin nói Đức Mẹ dạy cậu điều gì mà cậu không được nhắc lại với người khác. Khi bị cật vấn, cậu chỉ nói:
"Ồ, thông điệp đó khá buồn nếu người ta muốn biết."
Việc kiến thiết linh địa mới gặp khó khăn và hàng giáo phẩm cũng hoài nghi, không cho phép chính thức tổ chức hành hương tại Buren. 6 tháng đầu năm 1933, sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại đây hầu như chìm dần trong quên lãng, vì không có phép lạ nào xảy ra. Nhưng sự việc đổi mới khi Đức Mẹ làm phép lạ chữa lành ông Tillman Combe, 58 tuổi. Ông Tillman Combe ở thôn Pontari, cách Buren gần 50 cây số, bị tê bại vì liệt xương sống. Ông đau đớn gần chết. Ông nài nỉ bà vợ đưa tới Buren ngày 11 tháng 6 năm 1933. Ông bà lên đường. Dọc đường, ông Tillman bị đau đớn kinh khủng. Khi tới hang đá Đức Mẹ, ông đọc được một vài kinh, kính mừng Maria. Sau khi chờ một lúc không thấy bệnh tật thuyên giảm, ông tính quay về Bonturi. Ngay lúc đó, một cơn đau dữ dội xảy đến với ông. Ông lớn tiếng nói với bà vợ:
"Tôi chết mất."
Tiếng kêu đau đớn này khiến đám đông người hành hương xót xa cho cái đau đớn của ông. Nhưng lập tức, trước mắt ngỡ ngàng của mọi người, ông Tillman Combe đứng dậy, bước ra khỏi xe, đứng thẳng lên, giang tay, giang chân, cái đau đớn đã biến mất. Tin tức về phép lạ lành bệnh mau chóng loan truyền khắp Buren. Ông Tillman và mọi người hiện diện quỳ gối và từ trái tim thốt lên lời tâm thành tạ ơn. Sau đó, ông Tillman nói cho những người chung quanh ông biết về giây phút lạ lùng đó. Ông nói ông không còn biết đến những gì chung quanh ông. Trong một phút xuất thần, ông thị kiến Đức Mẹ mỉm cười nhân từ, nhìn ông và bảo ông, người sẽ gặp ông ngày mai. Trên đường về Pontori, ông Tillman ghé lại Hentire tham dự thánh lễ. Và khi về tới Pontori, ông chầu mình thánh Chúa tại nhà thờ. Sáng hôm sau, ông đi bộ 3 cây số đến Mattet, đáp xe lửa đi Purin để giữ hẹn với Đức Mẹ. Và trước đám đông đang chờ đợi, ông được thị kiến Đức Mẹ. Lần này, Đức Mẹ nói với ông Tillman:
"Mẹ đến đây vì danh dự nước Bỉ và để bảo vệ đất nước này khỏi bị xâm lăng. Các con phải mau mắn lên."
Tin này có nghĩa nước Bỉ lại bị xâm lăng. Điều này hầu như không thể xảy ra vì nước Bỉ đã được hiệp ước quốc tế bảo đảm. Tin tức này lập tức loan truyền khắp nước. 4 ngày sau, 16 tháng 6 năm 1933, ông Tillman trở lại hang đá và có 5 em được thị kiến trước. Các em được Đức Mẹ nhắc lại yêu cầu:
Một nhà nguyện lớn.
Từ đây, ông Tillman trở nên người được thị kiến chính. Đức mẹ hiện ra với ông nhiều lần cho tới tháng 8 năm 1933. Một trong những lần Đức mẹ hiện ra với ông Tillman, Đức mẹ cho biết người muốn được tôn xưng là Đức mẹ Doreen và ký thác cho ông nhiều bí mật. Ông Tillman đã được Hội đồng Y khoa và giáo sĩ chất vấn, khám nghiệm trong nhiều giờ. Linh địa Doreen được thiết lập không phải tại địa điểm nơi Đức mẹ hiện ra gần nhà dòng, mà ở phía bên kia đường xe lửa. Đức mẹ chỉ dẫn nhiều chi tiết về kiến thiết bàn thờ trong thánh đường này. Sau phép lạ chữa ông Tillman Com, nhiều người khác được Đức mẹ chữa lành tại linh địa Doreen. Vào cuối tháng 8 năm 1933, hàng ngày có nhiều ngàn khách hành hương viếng nơi Đức mẹ hiện ra tại đây. Năm 1935, Đức Giám mục tại Namu chỉ định một ủy ban điều tra sự kiện Boren. Nhưng Ngài từ trần trước khi cuộc điều tra kết thúc. Đức Giám mục Andre Marie Charu kế vị, tiếp tục công việc của Ngài. Ngày 2 tháng 2 năm 1943, trong đệ nhị thế chiến, quân Đức chiếm đóng nước Bỉ. Đức Giám mục Andre cho phép việc tôn kính Đức Mẹ tại Boren. Ngày 2 tháng 7 năm 1949, Đức Giám mục chỉ thị cho các linh mục trong giáo phận xác nhận rằng Đức Nữ Vương Thiên Đàng thực sự đã hiện ra với năm thiếu niên tại Boren. Ngài chính thức chấp nhận việc quyên góp xây dựng thánh đường và linh địa Boren. Thánh đường tôn kính Mẹ Thiên Chúa, Đức Nữ Vương Thiên Đàng, được dâng hiến ngày 21 tháng 8 năm 1954.
Dâng tiến mẹ lời kinh ca khen mẹ nhân ái, nguyện dâng lên mẹ muôn đóa hoa cõi lòng con bé thơ. Mẹ ơi, hòa vang bài ca dâng tiến mẹ đồng thanh ca vang lời cùng chúng. Mẹ ơi, xin mẹ thương đỡ nâng bước đường con hôm nay luôn bình an. Xin dâng mẹ nguyện ước từ cõi lòng bao tâm tư cuộc sống nơi thế trần. Đây ba thù mẹ ơi ngập lối đường, con vững lòng cậy trông nơi danh mẹ bình an. Đây ba thù mẹ ơi
lối đường, con vững lòng cậy trông nơi xanh mẹ bình an. Dù cho trần gian bao lỗi lầm, mẹ luôn yêu thương và che chở, chờ con trở về và thứ tha lỗi lầm của chúng con ngày qua. Giờ đây đoàn con xin trở về thành tâm ăn năn và thông hối, mẹ ban ơn lành cho chúng con sống cuộc đời hôm nay luôn bình an. Xin dâng mẹ nguyện ước từ cõi lòng, bao tâm tư cuộc sống nơi thế trần. Đây ba thù mẹ ơi ngập lối đường, con vững lòng cậy trông nơi xanh mẹ bình an. Xin dâng mẹ nguyện ước từ cõi lòng, bao tâm tư cuộc sống nơi thế trần. Đây ba thù ngập lối đường, con vững lòng cậy trông nơi xanh mẹ bình an. Con vững lòng cậy trông nơi xanh mẹ bình an. Con vững lòng cậy trông nơi xanh mẹ.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.